Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mình yên tự thức chẳng than phiền, giao hỏa do mình sống khó yên, trí tuệ phân minh đường tiến hóa, hành thông chân pháp chẳng lụy phiền. Khi tâm thức quân bình, không còn than phiền nữa, mất quân bình trước động loạn vô, gieo quả cho mình sống khó yên, trí tuệ phân minh đường tiến hóa. Trí tuệ chúng ta phân minh đạo là đạo, đạo là đạo, tiến hóa rõ rệt. Hành thông chân pháp chẳng lụy phiền, giờ giấc công phu thực hành phương pháp rõ rệt, khai triển trung tâm bồ đạo, chân pháp không còn sự lụy phiền lo âu buồn bực nữa. Tu thì phải phát triển, phát triển nơi nào? Phát triển luồng điển nơi trung tâm bộ đầu, liên hệ với sinh lực cả càn khôn vũ trụ, thì cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng an yên và tự thức. Dấn thân hành pháp mới rõ pháp lực, nói pháp không hành pháp thì không bao giờ có pháp lực. Tu bên ngoài không bao giờ có pháp lực, tu bên trong tự khai triển tất cả những sự tâm tối sẵn có của chính mình, quy một hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, tiến tới sự thanh tịnh sáng suốt ở bên trên, thì nhiên hậu mới thật sự nhận được diệu thanh pháp tướng, mặt mày cũng khác thay đổi. Nhận được sự diệu thanh của trời đất thì mặt mày tươi trẻ, chứ không có buồn lo. Con người mau già là tại vì lo chuyện đời, lo chuyện không cần thiết, mà bỏ quên sự cần thiết, không phát triển duyên dáng tốt đẹp như tình trời khai triển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nhờ nguyên khí mà sống động, và tâm thức chúng ta không được nhẹ nhàng, không hòa hợp với sự nhẹ nhàng, thì mất vị trí từ sáng của chính mình, tâm thức chỉ có buồn khổ mà thôi. Tu bước vào điển giới mới thật là tu, đường đi vô cùng, tâm tưởng sự thành, nó kêu bằng tiến hóa. Còn ở thế gian muốn cái gì, cầu sinh bói quẻ đủ chuyện hết, rốt cuộc rồi cũng thất bại, ra đi mà thôi. Chính ông thầy bói cũng phải chết, không làm được cái gì. Thậm chí là một vị bác sĩ phân tích tất cả cơ tạng của con người, nhưng mà cuối cùng cũng phải siêu siêu ra đi, không làm được cái gì cho chính mình. Thì kể những chuyện va víu ở tình đời, sống một cuộc đời chỉ làm chuyện va víu đắp qua đắp lại, rồi chết mà thôi, không làm được cái gì hết. Sự thật khai thác được chính mình, khai sáng lên chính mình, thì mới kêu có cơ hội tự cứu. Thấy rõ mới chịu ăn năn sám hối, chưa thấy rõ thì chưa chịu ăn năn sám hối. Hiểu được chính mình là một khả năng trong cả càn khôn vũ trụ, thì bằng lòng xây dựng sự phát triển của khối óc. Không thấy, không hiểu được thì không bằng lòng, thì chỉ rước sự ô nhiễm, tạo sự cực nhập cho nội tâm và không phát triển. Lo, lo đủ thứ, không biết lo chuyện gì mà nói tôi lo. Rồi lo thét rồi đổ thừa, lo cho gia đình, rồi lo cho vợ, lo cho con, không phải vậy. Cuộc sống mình đang có đây ai cho phải hiểu, do đâu mà có, yếu tố nào mới đưa cho tôi tới chỗ vui tươi, khỏe mạnh. Thì tôi phải nuôi dưỡng cái đó để tiến hóa mới là đúng. Còn hướng ngoại, thấy ai cũng hay hơn mình, đó là chứng minh mình trì trệ, không chịu khai thác lấy chính mình mới thấy người khác hay. bằng lòng khai thác đi chính mình thì chẳng có ai hay ở thế gian này. Người nào chấp nhận tự khai thác của cải cuối cùng của Thượng Đế ân ban là thể xác này, khai sáng lên chính mình, quy về trật tự cả càn khôn vũ trụ, thì thấy cái sự sống chúng ta lúc nào cũng sống động và lớn rộng thanh nhẹ, chứ không phải lệ thuộc trong sự chấp mê mà buồn tuổi khó tiến. Nhiều người tin Chúa, tin Thượng Đế, nhưng mà chỉ có giữ cái tin không mà không có hành thì cũng như không. Tôi tin ông đó là Thượng Đế mà bao giờ tôi đã thấy? Thấy là thấy cái gì? Thấy cái khả năng hạnh đức dấn thân tận độ của Thượng Đế tôi phải thấy. Đấng toàn năng tôi phải thấy sự dấn thân của Ngài thì tôi mới nhận được những gì của Ngài ban cho tôi để học và để tiến. Khả năng của Ngài là cái gì? Có phải đấm đá đâu. Sự thanh nhẹ vô cùng và tận độ vô cùng. Cho nên nhiều phần điển xuống cũng xưng danh Cha, mà điển chân chánh thì nói con vui thì Cha vui, mà con khổ là Cha khổ. Luồng điển đó mới luồng điển hòa đồng thật sự xây dựng tiến hóa. Còn những luồng điển hâm đọa địa ngục này kia cái nợ, cái đó không phải, cái đó không có chân chánh. Chân chánh là xây dựng đi lên, không có sự trách móc. Cho nên sự diệu thanh của Thượng Đế, của Đấng toàn năng thì nơi nào cũng có, chứ không phải đợi này trở lộn lại mặt đất đâu. Lúc nào cũng ban chiếu cho mặt đất, cũng xây dựng cho quần sanh tiến hóa trong chiều hướng kích động và phản động. Ngài đã đặt thẳng cái máy đó trong khối óc của mọi người, nhưng mọi người không chịu dấn thân thì làm sao thấy được cơ giới tinh vi của Thượng Đế đã đặt trong khối óc của mọi người. Ở đời này cho đi học thấy rõ không? Bài toán nào trở về không thì bài toán đó mới là đúng. Bài toán nào không thể trở về không là trật rồi, có dư cũng là trật rồi. Tất cả phải quy không nó mới được đúng đường tiến hóa. Ôm chấp là không có đúng đường tiến hóa, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái hồn và cái xác khác nhau. Cái hồn là làm chủ cái xác, cái xác không làm chủ được cái hồn. Cái xác chỉ tạo sống sông mê, tô điểm bên ngoài để cho mọi người mê theo, nhưng mà không giải quyết được. Rốt cuộc thầy trò cũng phải ở tù để học lại, giam trong khổ cực mới bằng lòng học và tiến. Cho nên thế gian gọi có địa ngục là vậy. Cho nên người tu phải cảnh tỉnh đến chính mình, hiểu đường tu và thực hành cho đứng đắn thì mới có cơ hội giải quyết được. Pháp nào ở thế gian cũng do Thượng Đế ân ban thì dẫn tiến tâm linh mà thôi. Gọi xe nào chạy ở giữa xa lộ thì xe nào cũng chạy về đến nhà được. Mà nhiều hiểu vậy thôi. Trung quy nó có bao nhiêu công chuyện đó. Xe nó quân bình, điện năng đầy đủ, nước non đầy đủ thì nó chạy tốt. Kim mộc thủy hỏa thổ vận hành tốt đẹp thì nó chạy êm ả mà thôi. Khi chúng ta ngồi trên chiếc xe mà ta hiểu được nguyên lý của trời đất, không khác gì đang ngồi trên tòa sen, dẫn tiến từ chỗ này đến chỗ nọ, trong trật tự sắc rõ rệt. Ngồi trên chiếc xe đó mà hiểu được nguyên lý của trời đất, sung sướng vô cùng. Thấy thời đại càng ngày càng tiến, sự đóng góp của con người càng ngày càng gần với nhau, chung lo cho nhau, mới có ngày hôm nay. Phát minh tất cả những vệ tinh lên lấy những khả năng gì của trời đất về phục vụ quần sanh. Như hiện tại chúng ta nói điện thoại, vệ tinh từ trên trời chuyển xuống thế gian để cho con người sử dụng. Chuyện đó là xa xưa không bao giờ có nghĩ ra được, mà nghĩ được cũng bị chặt đầu. Ông vua nói là chuyện không có. Cho nên cần phải mở thức hòa đồng mới chịu học, chịu tiến. Người tu vô vi phải mở thức hòa đồng, chịu học, chịu tiến. pháp, phải giữ pháp, lo tu đêm đêm. Khi cái nào chúng ta cần học, nghe nó vô mà thiền cũng thích, cũng nhớ và cũng phát triển được, mới là thật sự học. Còn nghe không vô thôi, cái đó không phải tần số của chính mình phải chịu. Tu một thời gian, nhiên hậu mình mới hiểu được, cho mình không có vội chê người ta. Chuyện mình không thể hành được, người ta hành được là phải quý. Cho nên người tu trên mặt đất gặp người tu chân chánh là lúc nào cũng quý thương, không có bao giờ ghét bỏ. Tâm thức tự động nó như vậy, người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém, chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội nó nặng lắm. Từ xa xưa đến nay, tất cả đã đi trong sự lầm than và không có tự khai thác lấy chính mình. Cho nên không có dũng mãnh, không có đại hùng, không có đại lực, không có đại từ bi. Gieo khổ cho suốt kiếp, rồi riêu riêu xuống địa ngục thọ tội mà thôi. Mua máy đủ chuyện, pháp thuật đủ chuyện, mà rốt không làm được cái gì cho chính mình. Đó là tự dẫn sai mình. Thiếu dũng mãnh dấn thân khai sửa dẹp bỏ tự ái, thăng hoa tiến hoa tốt đẹp. Còn ôm tự ái không bao giờ học được một cái chuyện gì. Cứ nghĩ tôi già rồi, thằng đó con nít mà nó nói làm sao tôi nghe. Bị nhiêu đó mình thấy mình thua lỗ rồi. Một cái bông hoa mà người ta còn ca tụng thành văn chương tốt đẹp. Huống hồ chỉ con người có khối óc là quý báu vô cùng. Mọi người đều có một ý thức sáng tạo rõ rệt. Mà nếu chúng ta không có hòa đồng, làm sao chúng ta học hỏi và đúc kết được sự tốt đẹp của siêu nhiên đã ân ban từ bao nhiêu kiếp.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Chúng ta tu phải nghe lời chân lý để thực hành mới đến được. Chứ tu không có nhìn cái con người. Nghe lời chân lý để sửa mình tiến hóa, đó là điển, nó mới khai thông được khối óc. Cái computer bây giờ mà không có giỏi thì giỏi, mà không có điển gắn vô là bấm nó không ra gì hết. Mình có điển, mình bộ computer này hay, nó biết nhiều chuyện hỏi tôi trả lời không được, nhưng mà rút điện nó hết. Thì mình cơ tạng của mình, khối óc của mình cũng có cái điện, có cái thanh quang hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mà mình tu phát triển cái thanh quang của mình thì tự nhiên mình thích, mình hiểu. Lúc đó mới hiểu cái chiều sâu của kinh kệ, hiểu những lời của chư Phật để lại là xứng đáng vô cùng. Mà không có trình độ đọc chứ không hiểu. Rồi trong đâm ra kêu nhờ phù hộ, nhờ Đức Phật phù hộ. Mình ăn bậy mà Đức Phật sao phù hộ được. Ông Phật ăn chay qua ngày mà mình ăn mặn, ăn tùm lum, sanh bệnh rồi kêu ông Phật phù hộ, cái đó tầm bậy. Cái đó là mang tội chứ không phải người tu. Tạo tội cho chính mình chứ không phải tu. Người tu phải dũng mãnh, thấy rõ mình và chấp nhận, ăn năn sám hối, sửa tiến, nó mới đạt tới cái thanh quan nhẹ nhàng. Thì tu mà cái miệng nói tu mà không chịu hành, không chịu sửa, nói cái ăn bậy cũng là trễ giờ rồi, đâu có phát triển được. Rồi cái chuyện đời thấy tiền là ham nữa, còn khổ nữa. Bỏ tiền chánh, ôm tiền bậy, ôm tiền trượt ở thế gian, rồi tạo tranh chấp cho nhau chứ không có phát triển được. Cho nên hôm nay tôi cũng có duyên lành về đây để mọi người có dịp hỏi, có những sự thắc mắc, cần biết thêm nơi cái phương pháp thực hành của chúng tôi sẽ sẵn sàng cống hiến về cái kỹ thuật tu học cách nào để đi tới đích mau nhẹ, mau hơn và sáng suốt hơn. Điện tiện đây quý vị có gì hỏi không?
Có gì thắc mắc hỏi đi, nói chuyện tiếp. Xin
thầy để xin cho ý kiến là thưa quý vị là thầy có cho biết là quý vị có thể hỏi bất cứ những cái chuyện gì, những cái gì nảy ra trong đầu quý vị, không có phân biệt đó là vấn đề đạo, đời, tôn giáo hay là các bạn thấy rằng có thắc mắc.
Mình tới đây cũng như trong gia đình là không có khách khứa, cứ đề nhau mà bổ sẻ để tìm chân lý, mà trung học để trung tiến, chứ không có phân cách cái này cái kia cái nọ. Cái tu nó rất đơn giản, nhưng mà nó phải làm một kỳ công thực hành, chứ không phải làm nửa chừng rồi bỏ nó đạt cái gì. Ở đời mình đi học nửa chừng bỏ lớp cũng không làm được cái gì. Nó là một kỳ công. Mình có một kỳ công của trời đất mình mới hình thành. Từ cấu trúc, từ siêu nhiên, mình có tay chân đi đứng ngồi nằm. Không phải dễ đâu. Thế gian là không có chế được. Máy móc bây giờ chế thiệt hay mà chế con người chế không được.
Khi mà Đức Phật ca ra đời thế gian, những giáo lý của Ngài truyền khắp ở thế giới. Nhưng mà trong cái đường tu đó, ai đã chứng nghiệm được cái quá trình tu để mà đạt lên Phật đẳng? Và từ khi mà đã bước vào đường tu để đạt được cái chứng đẳng,
cái đó là tâm đòi muốn hạch. Cho nên ông muốn biết Phật Thích Ca thì mình thấy tại sao Phật Thích Ca không xưng ta là Phật, mà người đời kêu Ngài là Phật, mà đẳng cấp là người đời đặt chứ không phải Ngài đặt. Chỉ tu phát triển tâm từ bi, cho tới ngày nay mọi người được kính mến. Tâm từ bi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt luôn luôn. Ở trong tâm tư những người thanh tịnh sáng suốt mới nhận được, chứ không phải như người thế gian, như tôi cho đẳng cấp này kia nọ rồi. Đằng anh đề đạo đằng em, Phật Thích Ca không có, bình đẳng, vô sanh bất diệt. Cho nên nhiều người sai có một chút, sai một ly đi một dặm. Tôi là chức La Hán, là chức gì, chức ông gì, mọi người phải sợ hết. Chức bình đẳng không có. Mọi người phải nhìn nhận là mình có cái khối óc tương đồng, và có cái pháp nào để khai triển khối óc của mình, để thấy hào quang sáng chói trong óc mình. Thì cái đó mình biết kinh Phật có giá trị. Cái kinh Phật để lại, Ngài nói chữ nào người ta đọc vô người ta nói cao quá tôi không hiểu. Mấy ngàn năm kinh sách của Đức Thích Ca để lại mà đọc không hiểu, tại vì óc không mở làm sao hiểu. Phải có pháp hành cho cái óc nó mở, đọc một chữ thì thấm thía tới đâu, nó điển giới nó mới giao cảm được. Mình lấy cái lý mà đi giao cảm đâu có được, giới hạn. Rồi đâm ra thờ ông Phật, làm đèn đuốc này kia đủ thứ trong nhà thiết đẹp, bật lên cái hình ông Phật rất đẹp, nhưng mà không có độ được mình, không có làm được gì hết. Chính mình phải tu tâm mình mới ha. Cái tâm thành kính mà hành không đúng pháp nó chỉ loạn thôi. Hành đúng pháp phải cứu trượt lưu thanh, bỏ tất cả cái nghiệp chướng trong nội tâm, mà dứt khoát. Nói cái đường Phật là phải dứt khoát nó mới tiến qua được. Không dứt khoát thì phần hồn không tiến qua được. Phần hồn làm chủ thể xác mà đâu có biết. Không biết đảnh lễ Phật ngày càng ngày. Mọi người cứ cứu ông Phật, lại ông Phật, mà ông Phật đó ông Phật đất. Bây giờ đánh ông không biết nữa, giờ ông không hiểu nữa. Thì chỉ biết được phần hồn là chủ thể xác. Cái xác chúng ta là tạm mà thôi, xác là lúc trời. Mà mình phải giữ cái nghiêm luật tu học. Người ta để cái hình xưa, người ta để cái hình cho mình lại là để cho mình thấy cái nghiêm luật phải hành. Mình thấy cái hình rồi mình phải giữ cái nghiêm luật thực hành cái pháp, tinh tấn nó mới tiến tới được. Nhiều người bây giờ thờ thiệt nhiều nhưng mà hành không được gì hết. Nhiều người đi chùa thì bớt cãi trong giây phút đó, về nhà rồi vẫn cãi lộn với vợ con, không hiểu cái nguyên lý, không biết thực hành tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, thì làm sao nó phát triển tâm từ bi được. Đã nói chúng ta đi chùa là cúng từ bi, mà không khiêu dậy được tâm từ bi của chính chúng ta, làm sao cúng lại vị từ bi đó được. Thì đâm ra cái bực tức không thoát, không quán thông được thì không thoát. Tu là phải thực hành nó mới tự thức được. Khi nó tự thức nó mới quán thông, nó mới hiểu được cái nguyên lý. Thì khi được nguyên lý nó thấy cuộc sống nó rất hạnh phúc, rất vui, không có gì buồn rầu. Buồn rầu là những người tranh chấp muốn không được, đó là buồn rầu. Người thực hành đứng đắn quán thông rồi thấy vui, cuộc đời rất hạnh phúc. Ông trời cho một cơ hội cuối cùng là cái xác này, một nghiêm luật tu học. Ăn bậy là nó dễ chạy, nó nghiêm luật đàng hoàng, đâu đó phải đàng hoàng trật tự, mà sai chạy là hư. Nghĩ bậy một cái là hư, cả đêm không ngủ được. Phải giữ nghiêm luật tu học nó mới phát triển tâm tự sáng suốt được.
cái đó thế gian không có trường, nhưng mà có thực hành, thực tự ngộ, tự khai ngộ thức tâm. Hỏi với ông Phật tại sao ông có 36 tướng tốt mà mình có mấy, có 1-2 tướng, người ta có 36 tướng tốt, là ta hướng về chân lý nó tròn trịa. Thì hình của ông Phật lúc nào cũng tròn trịa, nó có linh khí đầy đủ. Còn mình tu thiền mà mình không khai triển được tâm thức diễn giới thì cũng được, nó không có linh khí. Nhưng mà không có linh khí thì trong nhà không tạo được hòa khí. Người tu Phật tạo được hòa khí, nó khai triển linh khí, nó tạo hòa khí, nó tha thứ và thương yêu, nó tạo được hòa khí. Thì tài nó vững chứ đâu cần phải vô chùa cầu sâm. Cầu sâm là gì? Cầu sâm nó nói tứ trong tứ thân bát đạt, cầu tài nói tài mà cầu danh nói danh. Dựa đó cách nghĩa thôi chứ không có gì lạ hết. Anh có gì tiếp tục không?
Dạ, chưa thầy con có câu. Thường nói tu là để giải thoát. Thì để giải thoát là cái gì? Mà sao mình tu, mình biết lúc nào là mình được giải thoát?
Giải thoát trước hết mình phải giải cái nghiệp tâm. Nó thanh nhẹ rồi mình mới thấy đường đi. Cái nghiệp tâm mình càng ngày càng tăng thêm, càng gây, càng gây thêm cái nghiệp trong tâm mình, là đâu có giải thoát được. Nghiệp tâm chưa giải làm sao thoát? Nghiệp tâm là cái cũng như cái cầm đã cầm mình. Mà mình giải được nghiệp tâm là mình phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Tu cái pháp nào mà khứ trượt luôn thành. Ví dụ càng ngày mình đi làm ăn điêu rồi rước trượt hết. Mình giải được trượt lưu thanh thì lúc đó mình mới thấy rằng tôi không cần thiết chuyện kia nữa, thì tôi mới giải được nghiệp tâm. Nói cái dục không mà giải không được làm sao đắc đạo? Nó nằm ở trong cơ thể mình mà mình hành pháp không đúng, nó không có mở và nó không có giải. Mình còn sự ham muốn, mình biết được sự ham muốn không có thể cứu mình được, thì mình phải giải tỏa sự ham muốn. Rồi phải hành cho đứng đắn, mình thấy rõ, mình giải, thì mình lúc đó mình nắm được nghiêm luật của trời đất mà mình thực hành. Mình là chủ của bản thể mà. Trong này nó có lục căn lục trần, nó có đủ giới đó. Mà mình không hành thông, không quán độ nó, thì luôn luôn nó trần tật. Nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ. Đứa vừa nằm xuống giường là nó nghĩ chuyện rồi. Phải giải quyết chuyện này chuyện nọ, mà cái chuyện nó không cần. Ngày mai giải quyết mà bây giờ nó cứ nhắc hoài, là tại ở trong đó nó không có chịu tu. Ở trong đó là mà nó tu mà nó chịu niệm Phật đầy đủ, nó quân bình rồi, không có. Nó chỉ chờ cái lệnh của chủ nhân âm thôi. Cho nên người tu vô vi đứng đắn, ngủ là ngủ, thiền là thiền, nó không có lo, thì mình mặc nó từ. Khi mà mình không lo vậy nó mất đời làm sao? Không lo nó thanh nhẹ, nó quán thông cái đời, nó dễ giải quyết đời hơn. Sanh trụ hoại diệt, thế gian chỉ có bao nhiêu đó, sanh trụ hoại diệt, hồi sinh, không có gì hết, không có gì đáng lo. Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đây, không có con.
Dạ, thưa thầy, tôi nói rằng tu thì mình có thể là thành Phật, vậy là Phật là một là ai mà thấy là Phật? Và làm sao biết là mình đạt tới cái mức độ là Phật?
Mình phải đảnh lễ Phật, mình mới học được cái giáo lý của Phật. Cái hồn phải đảnh lễ Phật mới là học giáo lý của Phật. Mình tu ngày đêm, bây giờ mình niệm Phật, mình muốn về xứ Phật, mình không muốn ở xứ này. Cái hồn mình lúc nào cũng liên hệ với trời đất, trời Phật. Thì mình về xứ Phật, mình đảnh lễ Phật, thì từ đó mình làm công quả, lúc đó mình mới có cơ hội mình thành Phật hay không thành Phật. Không phải mình muốn là được. Từ lúc mình thành tới mức độ nào, nó đã chứng minh cho mình. Đó. Như Thượng Đế cũng chứng minh, cũng kêu mình là Phật. Giao phó công việc mình làm. Mình làm đâu được đó. Lúc đó thấy thôi, tôi cũng không dám xưng danh là Phật. Mình phải học nhịn nhục tối đa để tiến qua. Ông Phật tới ngày nay cũng học nhịn nhục chứ ông không có làm gì hơn nữa. Cho nên người tu phải nhịn nhục. Nhịn nhục để thăng qua, để được đi lên cao. Nhẹ thì là nó về trời được, nặng là nó vẫn ở dưới mặt đất. Nguyên lý rất rõ ràng, không ai giúp mình được. Bằng mình tự giúp, mình giải bỏ được nghiệp tâm, thì tự nhiên cái tâm mình nó lên, nó thăng hoa. Không có bận rộn nhiều thì tự nhiên nó thăng hoa nhẹ nhàng. Lúc mình ngồi thiền thì nó yên.
Thưa thầy, như vậy định nghĩa cái đơn giản là Phật là một cái gì, đạt được cái gì mà mới là...
thanh nhẹ đó.
Dạ.
Một lần lần điển thanh nhẹ, và nó gom gọn nhỏ lại. người ta nhắc nó phải đến liền, nhưng nó có nhiệm vụ. Nó thanh nhẹ cho Phật không phải lớn, chuyện lớn dù mấy tấn ở trong chùa đâu, cái đó chết từng bò rồi đâu thành Phật. Ông Phật là phải thanh nhẹ, vừa nói là người ta chiếu liền. Cái điểm từ đi người ta không có phải là chiếu để phá hoại, nhưng mà độ. Nó mới Phật. Cho nên mình niệm Phật hoài thì Phật mới độ mình được.
Sự trật tự và thanh nhẹ ở cõi tiên, thanh tịnh, minh xét sự huyền diệu của trời đất. Sự thanh diệu vô cùng phát quang, cảm thông giềng mối của trời đất. Nghe qua sẽ cảm thấy rõ giá trị của phần hồn mà tu.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tiến dài thật nhanh, thanh thanh diệu diệu, đành danh trao tâm. Thức diệu thông, tâm thanh tự giác, nguyên âm của trời tiến thăng, cảm thức hợp thời về nơi thánh tịnh, nhớ lời nhủ khuyên tiến thăng, cảm thức hợp thời về nơi thánh tịnh.